Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nhà chức trách tỉnh Hải Dương tịch thu bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Hai người Việt tại Mỹ thiệt mạng vì dùng máy phát điện sau bão Laura. Mỹ tăng cường thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Và Thủ tướng Đức xác nhận lãnh đạo đối lập Nga Navalny bị đầu độc bằng chất Novichok. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà chức trách Việt Nam đã phát hiện và tịch thu 6 bản đồ đường chín đoạn của Trung Quốc, còn được gọi là đường lưỡi bò, tại văn phòng làm việc của 4 doanh nghiệp ở Hải Dương. Báo Dân Trí tường trình hôm 2 tháng 9. Ngày 1 tháng 9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết 4 doanh nghiệp đó gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Dầu Villa, Công ty bao bì Hoa Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Công nghiệp Tân Cường Phong và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa Mỹ phẩm Hồng Đạt. 4 doanh nghiệp này đều có lao động Trung Quốc. Tờ Dân Trí xác nhận 6 tấm bản đồ treo tại văn phòng làm việc ở 4 công ty liên hệ và F3 nước Đông Dương đi kèm với đường chín đoạn. Chữ ghi trên bản đồ là chữ Trung Quốc. Phần chú thích ghi bằng tiếng Anh South China Sea coi Biển Đông của Việt Nam là Biển Nam của Trung Quốc. Lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản bản đồ liên quan tới chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia sẽ bị phạt từ 30 tới 40 triệu đồng theo khoản 2 điều 11 Nghị định 18/220. Đây chỉ là một trong những động thái tương tự hồi gần đây của Bắc Kinh tìm cách hợp thức hóa bản đồ đường lưỡi bò do chính họ vẽ ra để khẳng định tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông bằng mọi cách có thể, kể cả việc phổ biến, phát tán đường lưỡi bò ở mọi nơi, mọi lúc, bất cứ nơi nào ít bị chú ý nhất. Hồi tuần trước, hôm 27 tháng 8 năm 2020, tiểu bang Victoria của nước Úc đã tịch thu một lô sách giáo khoa sau khi phát hiện sách có bản đồ đường lưỡi bò, công nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Một quan điểm đi ngược với lập trường của chính phủ Úc ở Canberra và nhiều nước trong khu vực, đồng thời đã bị Tòa án Quốc tế bác bỏ là bất hợp pháp. Nhà xuất bản cho biết hơn 600 cuốn sách về văn hóa Trung Hoa mang tựa đề Chinese Language Culture and Society, ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Trung Quốc đã được bán ra tại nước Úc và khoảng 100 cuốn đã được bán ra nước ngoài. Ngoài bản đồ đường lưỡi bò, sách có đoạn viết Trung Quốc chỉ có thể tiến bộ khi đất nước này đoàn kết và được lãnh đạo bởi một chính quyền mạnh mẽ. Và con đường tiến tới là một nền dân chủ dưới hệ thống xã hội chủ nghĩa với đặc điểm Trung Hoa. Báo Guardian dẫn lời chuyên gia về Trung Quốc John Fitzgerald nói rằng trong khi cuộc điều tra sơ khởi tập trung vào bản đồ đường lưỡi bò, ông đã phát hiện ra trong chương cuối của sách giáo khoa những thông điệp mà ông mô tả là được trích thẳng từ các tài liệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuốn sách dành 2 trang để nói về giấc mơ Trung Hoa, một khái niệm mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc đẩy từ năm 2012 cho tới nay và đã đưa vào sách giáo khoa ở Trung Quốc. Báo Guardian cho biết hai tác giả của cuốn sách là Su Ji Sing và Ha Wei, hai nhà giáo dục chịu trách nhiệm về các vấn đề Trung Quốc tại hai trường tư danh tiếng ở Melbourne là Scotch College và Camberwell Grammar. Hai tác giả nói rằng họ không hề đưa bản đồ đường chín đoạn vào sách và quy lỗi cho nhà xuất bản. Nhà xuất bản Cengage Learning Asia xin lỗi vì bất cẩn và cho biết sẽ thu hồi tất cả các cuốn sách chưa bán được ở Úc cũng như ở nước ngoài, chẳng hạn như ở Singapore. Sách giáo khoa có các luận điệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được phát hiện bởi tạp chí Citizen của Đại học Melbourne, viện đại học có uy tín lớn nhất và lâu đời nhất ở tiểu bang Victoria.
Hai người Mỹ gốc Việt nằm trong số 5 người thiệt mạng vì dùng máy phát điện không đúng cách hậu siêu bão Laura. Hiện số người chết sau cơn bão Laura ở miền đông nam bang Texas vẫn tiếp tục tăng lên vì tình trạng mất điện khiến cho nhiều người phải sử dụng máy phát điện nhỏ tại nhà, dẫn đến ngộ độc khí carbon monoxide vì đặt máy không đúng quy cách. Hai người gốc Việt đều là công nhân đánh tôm. Một trong số hai người được xác nhận tên là Châu Nguyễn, người làm thuê cho gia đình ông bà Kim Nguyễn và Marianne Nguyễn. Đài KPRC dẫn lời ông Kim Nguyễn nói, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, mọi thuyền viên trên tàu đều giúp đỡ tôi, nhưng anh ấy có mối tương giao với tôi tốt nhất. Hiện ông bà Kim Nguyễn và Marianne Nguyễn đang cố gắng tìm người thân của ông Châu Nguyễn tại Mỹ. Các nạn nhân người Việt nằm trong số 5 người chết và 23 người khác được đưa vào bệnh viện trong hai vụ ngộ độc khí carbon monoxide từ máy phát điện ở bang Texas. Các giới chức địa phương khuyến cáo người dân cẩn thận và lưu ý khi sử dụng máy phát điện tư nhân. Số người chết vì ngộ độc khí carbon monoxide ở Texas hiện nay đã tương đương với tai nạn tương tự xảy ra sau siêu bão Rita vào năm 2005, khi một gia đình sử dụng máy phát điện sai cách đã dẫn đến 5 người chết, trong đó có 3 trẻ em. Carbon monoxide là khí không màu, không mùi, xuất hiện khi nhiên liệu trong xe cộ hay các động cơ nhỏ, trong bếp, đèn lồng, lò sưởi, lò nướng bị đốt cháy. Ở mức độ thấp, giác quan của con người không thể phát hiện ra khí carbon monoxide và triệu chứng ngộ độc như nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, đau bụng, nôn mửa, tức ngực chỉ xuất hiện sau khi nạn nhân tiếp xúc lâu với hóa chất này. Việc đặt máy phát điện trong garage hay gần nơi thông hơi của ngôi nhà là rất nguy hiểm. Giới hữu trách Hoa Kỳ cảnh báo người dân khi sử dụng máy phát điện không nên đặt chúng bên dưới mái che mà nên đặt bên ngoài ngôi nhà, tránh xa các lỗ thông hơi hay cửa sổ. Tình trạng mất điện, mất nước thường xảy ra sau các cơn bão lớn. Hiện hàng ngàn viên chức địa phương vẫn đang khảo sát thiệt hại của siêu bão Laura, tìm kiếm và cứu nạn, khôi phục nước và điện cho các khu vực bị ảnh hưởng. Việc khôi phục này có thể mất đến vài tuần, theo lời nhà chức trách. Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ tại quận Cam, ông Jeff Latono, đang bị các thành viên Quốc hội kêu gọi từ chức vì đăng bài ca ngợi Hồ Chí Minh trên trang Facebook. Chụp lại ảnh màn hình bài đăng đã được gỡ xuống của ông Jeff Latono, cựu thượng nghị sĩ California, bà Janet Nguyễn, lên án hành động của ông và kêu gọi ông từ chức. Bà viết trên trang Facebook, cha tôi đã chiến đấu chống Cộng sản Hồ Chí Minh và chú tôi bị sát hại bởi những kẻ Cộng sản tàn bạo của Hồ Chí Minh. Đa số người Mỹ gốc Việt đều có người thân hy sinh chiến đấu cho tự do và dân chủ, chống lại Hồ Chí Minh. Việc một lãnh đạo đảng Dân Chủ ca ngợi tên Cộng sản họ Hồ và gán cho quân đội Mỹ là đế quốc là một điều hết sức xúc phạm và sai lầm về mặt lịch sử. Trong bài đăng trên mạng xã hội trước đó, ông Jeff Latono nói Hồ Chí Minh là một người có vóc dáng nhỏ bé, cao chỉ 4'11", tức là khoảng 1,25m, và nặng chưa tới 100 pounds, khoảng 45kg, nhưng đã giải phóng cả một đất nước nghèo đói bị đô hộ khỏi hai đế quốc mạnh nhất thế giới là Mỹ và Pháp và giành độc lập hoàn toàn cho người dân Việt Nam. Hôm 31 tháng 8, bốn nghị sĩ là dân biểu Holly Ruda, dân biểu Lou Coria, dân biểu Kyo Cisneros và dân biểu Alan Loento đã gửi một thư chung cho ban chấp hành của đảng Dân Chủ tại quận Cam. Trong lá thư kêu gọi lãnh đạo đảng Dân Chủ từ chức hoặc bị cách chức, các nghị sĩ nói, việc ông Latono vinh danh Hồ Chí Minh là một sự phỉ nhổ vào bộ mặt của tự do, thịnh vượng và an toàn mà rất nhiều người Mỹ gốc Việt đã tranh đấu và sẵn sàng đổi mạng sống để có được. Và đối với cái chết của 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống để bảo vệ tự do cho người Việt Nam. Các nghị sĩ khác như nghị viên Deidre Nguyễn Thu Hà, nghị viên Kim Benis Nguyễn, chủ tịch hội đồng giám sát quận Cam Michelle Steele cũng lên tiếng phản đối và kêu gọi ông Latono từ chức. Sau khi gỡ bài đăng, ông Jeff Latono đã lên tiếng xin lỗi nhưng tuyên bố không có ý định từ chức. Nhật báo OC Register cho hay, lãnh đạo của đảng Dân Chủ nói rằng, tôi biết mọi người muốn tôi từ chức, nhưng tôi đã đấu tranh cho công bằng xã hội và quyền của người đồng tính trong suốt 40 năm. Và về nguyên tắc, đây không phải là cách mà đảng Dân Chủ phản ứng trước những ý kiến chính trị không được lòng dân. Tờ OC Register cho biết vào cuối ngày 1 tháng 9, các nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại quận Cam, DPOC, nói họ có ý định kêu gọi ông Latono từ chức. Tờ báo dẫn lời Chủ tịch DPOC, ông Ada Briseño cho biết trong một tuyên bố rằng Thật đau lòng khi tôi phải triệu tập một cuộc họp đặc biệt của Ủy ban điều hành để thảo luận về hành động tiếp theo. Trước những chỉ trích về hành động xúc phạm, thiếu tế nhị và thiếu hiểu biết về lịch sử từ các nghị sĩ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ông Letourneau nói rằng ông hoàn toàn nhận thức về lịch sử xung đột quân sự ở Việt Nam và vai trò của Hồ Chí Minh trong cuộc chiến. Nhưng ông nói, thông điệp trong bài đăng là ngay cả một người không có tiền bạc hay địa vị xã hội vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng thay đổi. Ông Letourneau cho biết ông đã chia sẻ bài đăng mà không suy nghĩ gì nhiều. Lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm từ sai lầm này, ông Letourneau nói ông không thấy có bất kỳ cơ sở nào trong các điều luật của DPOC cho phép loại ông khỏi vai trò Phó Chủ tịch Quận Cam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Nghị quyết hay thành viên Ủy ban Trung ương. DPOC cho biết trong một tuyên bố rằng nhiều lãnh đạo đảng cảm thấy lời xin lỗi của ông Letourneau là không thỏa đáng và vẫn có kế hoạch cách chức ông.
Hai máy bay ném bom B-1B của không lực Mỹ hôm 21 tháng 7 cất cánh từ đảo Guam bay về phía Biển Đông. Hai máy bay phản lực này bay thấp qua tàu sân bay USS Ronald Reagan và các chiến hạm hộ tống vốn đang hoạt động gần đó trong vùng biển Philippines, theo hình ảnh được quân đội Mỹ công bố hồi gần đây. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ tăng cường thách thức của chính quyền Trump đối với đảng Cộng sản đương quyền tại Trung Quốc và đối với tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết hải lộ chiến lược quan trọng này. Trong khi các giới chức cao cấp của ông Trump phát động một chiến dịch ngoại giao và công kích nhắm vào Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Mỹ đang vận dụng hỏa lực của máy bay ném bom tầm xa được vũ trang đầy đủ, trong lúc tìm cách chống lại nỗ lực của Bắc Kinh muốn kiểm soát các vùng biển ngoài khơi Trung Quốc. Kể từ cuối tháng 1, máy bay ném bom B-1B và B-52 của Mỹ thường hoạt động từng đôi một, đã bay 20 chuyến qua các hải lộ quan trọng, trong đó có Biển Đông, Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản, theo các tuyên bố của Không lực Mỹ và các giới chức giữ nhiệm vụ truyền thông. Những phi vụ này, các nhà phân tích quân sự nói, dùng để gửi một tín hiệu rõ ràng là Mỹ có thể đe dọa hạm đội Trung Quốc và những mục tiêu trên đất liền bất cứ thời điểm nào, từ các căn cứ xa xôi không cần phải điều động các tàu sân bay và những chiến hạm đắt tiền khác trong tầm bắn của kho phi đạn to lớn của Bắc Kinh. Để đáp ứng với sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc, Ngũ Giác Đài đã phối hợp một số vũ khí xưa cũ nhất với một số loại tân tiến nhất, máy bay ném bom thời chiến tranh lạnh và phi đạn tàng hình tiên tiến nhất, máy bay siêu âm B-1B đi vào hoạt động lần đầu tiên vào năm 1986, máy bay mới nhất trong loại B-52 được chế tạo dưới chính quyền Kennedy. Tuy nhiên, những loại máy bay này có thể mang theo một số lượng khổng lồ vũ khí chính xác. Một máy bay B-1B có thể mang theo 27 phi đạn tàng hình tầm xa mới chống chiến hạm, được đưa vào sử dụng vào năm 2018 và có thể tấn công các mục tiêu trong vòng 600 km, theo các giới chức Mỹ và phương Tây. Các chiến lược gia quân sự phương Tây cảnh báo là xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân có thể khó chế ngự. Trong một vụ xung đột với Trung Quốc, đáp ứng nhanh chóng từ lực lượng máy bay ném bom có thể là thiết yếu trong khi Mỹ và các đồng minh vội vã tăng cường hải quân đến Thái Bình Dương để đẩy mạnh hạm đội Mỹ trú đóng tại vùng này, vốn có số lượng vượt trội hơn Trung Quốc, theo đánh giá của các sĩ quan quân đội Mỹ và phương Tây hiện tại chức hay đã về hưu. Một nữ phát ngôn viên của Không lực Mỹ ở Thái Bình Dương, đại úy Veronica Perez, nói Không lực Mỹ đã gia tăng công bố nhiệm vụ của các máy bay ném bom để trấn an đồng minh và đối tác về cam kết của Washington đối với an ninh toàn cầu, ổn định khu vực và một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Dù sự thường xuyên và phạm vi những hoạt động của chúng ta thay đổi căn cứ trên môi trường hiện, dù sự thường xuyên và phạm vi những hoạt động của chúng tôi thay đổi căn cứ trên môi trường hoạt động hiện hành, Mỹ có sự hiện diện quân sự bền vững và hoạt động thường xuyên trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà nói. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không hồi đáp yêu cầu bình luận.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1 tháng 9 công bố một phúc trình, trong đó cảnh báo rằng Trung Quốc đang tăng cường tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông bằng cách đưa vũ khí tân tiến tới vùng biển tranh chấp, theo trang tin Australian Financial Review của Úc. PTI của Pakistan đưa tin, Lầu Năm Góc đánh giá rằng Trung Quốc đã sử dụng chiến thuật cưỡng ép để khẳng định chủ quyền không chỉ ở Biển Đông mà còn cả ở Biển Hoa Đông cũng như trên biên giới với Ấn Độ và Bhutan. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc sử dụng các chiến thuật không khác gì xung đột vũ trang để theo đuổi các mục tiêu của Trung Quốc. Phúc trình mà Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội có đoạn, theo PTI. Trang tin của Pakistan nói rằng Trung Quốc đã nhanh chóng tăng cường gây ảnh hưởng quân sự và kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gây lo ngại tại nhiều nước cả trong lẫn ngoài khu vực. Tại một cuộc họp báo hôm 2 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng phúc trình của Bộ Quốc phòng Mỹ phớt lờ sự thật và đầy thành kiến. Nó đưa ra các bình luận vô trách nhiệm về việc xây dựng quốc phòng của Trung Quốc và cố tình làm sai lệch các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc, và Hoa nói.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 1 tháng 9 bày tỏ hy vọng rằng tất cả các trung tâm văn hóa của Trung Quốc nằm tại các trường đại học của Mỹ, gọi là Viện Khổng Tử, sẽ bị đóng cửa vào cuối năm, theo Reuters. Tháng trước, ông Pompeo nói rằng các Viện Khổng Tử của Trung Quốc ở Mỹ thúc đẩy ảnh hưởng xấu và tuyên truyền toàn cầu của Bắc Kinh và yêu cầu các trung tâm này phải đăng ký là phái bộ nước ngoài. Khi đó, ông David Stilwell, nhà ngoại giao phụ trách về Đông Á, nói rằng hàng chục viện khổng tử tại các đại học Mỹ sẽ không bị đuổi khỏi Hoa Kỳ, nhưng các đại học Mỹ cần phải xem xét kỹ các trung tâm này đang làm gì. Theo Reuters, ông Pompeo đã được hỏi về cảnh báo của ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, về sự cần thiết phải tránh chiến tranh lạnh mới. Ông Pompeo nói rằng có sự tương quan về chiến tranh lạnh, nhưng các thách thức với Trung Quốc thì khác. Chuyện này khác với chiến tranh lạnh ở chỗ chúng tôi bị thách thức bởi một đất nước với 1,4 tỷ dân, ông Pompeo nói, theo Reuters.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2 tháng 9 bác bỏ mỗi phúc trình của Mỹ, trong đó nói rằng Bắc Kinh dự kiến sẽ gia tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân, theo Reuters. Lầu Đông Góc hôm 1 tháng 9 nói rằng Trung Quốc dự kiến sẽ ít nhất tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân trong thập kỷ tới từ mức khoảng 200 đầu đạn hiện thời. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói tại một cuộc họp báo rằng bản phúc trình của Hoa Kỳ đầy sự thiên vị, theo Reuters.
Ông Alexei Navalny là nạn nhân của âm mưu giết người bằng chất độc thần kinh Novichok, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2 tháng 9 xác nhận, và nói thêm là Nga phải trả lời những câu hỏi khó liên quan đến cuộc tấn công nhắm vào ông Navalny, người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là tin tức đáng lo ngại về âm mưu giết người bằng chất độc đối với một nhân vật đối lập Nga hàng đầu, bà Merkel nói. Trước đó, cũng vào ngày 2 tháng 9, một phát ngôn viên chính phủ Đức nói ông Navalny bị hôn mê tại Nga và được chữa trị tại Berlin đã bị tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok thời Xô Viết. Novichok cùng loại với chất độc thần kinh mà anh nói Nga đã dùng để đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông là Yulia tại thành phố Anh Salisbury cách đây 2 năm. Nga liên tục bác bỏ việc dính líu đến cuộc tấn công mà bố con ông Skripal sống sót. Một người dân bình thường là Don Sturges thiệt mạng. Việc giải độc và các biện pháp phục hồi tiêu tốn hàng triệu bảng Anh. Novichok thuộc nhóm chất độc thần kinh làm chết người do quân đội Xô Viết chế tạo trong những năm 1970 và 80. Ông Navalny, 44 tuổi, được chở đến Đức cuối tháng trước sau khi đổ gục trên một chuyến bay từ thành phố Tomsk ở Siberia đến Moscow và phải đáp khẩn cấp xuống thành phố Omsk. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas yêu cầu Nga điều tra vụ đầu độc ông Navalny ngay và những cuộc xét nghiệm lâm sàng cho thấy ông bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh. Người phát ngôn Điện Kremlin nói Đức không thông báo cho phía Nga biết là họ tin ông Navalny bị đầu độc bằng chất Novichok, theo hãng tin RIA của Nga.
Một chỉ huy của Khmer Đỏ qua đời ở tuổi 77 hôm 2 tháng 9 tại thủ đô Phnom Penh, theo Reuters. Lãnh đạo Khmer Đỏ này từng lãnh đạo nhà tù Thuong Sleng, nơi ít nhất 14.000 người Campuchia bị sát hại. Ông Net Phetra, phát ngôn viên của tòa án được lập nên để xét xử các lãnh đạo Khmer Đỏ, thông báo tin trên, nhưng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Theo Reuters, hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của lãnh đạo Khmer Đỏ trên, nhưng nhân vật này đã lâm bệnh trong nhiều năm qua. Cựu lãnh đạo nhà tù Thuy Slang là thành viên đầu tiên của đội ngũ chỉ huy của Khmer Đỏ bị đưa ra xét xử vì vai trò trong vụ tàn sát ít nhất 1,7 triệu người Campuchia trên các cánh đồng chết từ năm 1975 tới năm 1979. Năm 2010, tòa án do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã kết tội nhân vật này với các cáo buộc chống lại loài người. Cựu chỉ huy Khmer Đỏ sau đó kháng cáo với lý do ông chỉ là một quan chức cấp thấp và chỉ tuân theo mệnh lệnh, nhưng thẩm phán đã bác bỏ và kết án tù chung thân. Quốc vương Thái Lan hôm 2 tháng 9 đã khôi phục các chức danh chính thức cũng như quân hàm cho Hoàng Quý Phi, 35 tuổi, theo Reuters. Quyết định này được đưa ra gần một năm sau khi bà bị cáo buộc bắt trung và bị tước các chức danh, rồi sau đó không xuất hiện trước công chúng. Hãng tin Anh cho biết thêm rằng việc bà được phục chức trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ, trong đó người dân kêu gọi kiểm soát quyền lực của quốc vương. Tuần này, tờ Bill của Đức đưa tin rằng bà tới Đức, nơi quốc vương Thái Lan dành phần lớn năm 2020.
Cộng đồng Neo California bất mãn vì chưa được phục vụ khách trong nhà. Cộng đồng thợ làm móng người Việt ở tiểu bang California, Mỹ cảm thấy bất mãn vì vẫn chưa được phép vào trong nhà làm việc, trong khi các tiệm hớt tóc và làm tóc lại được. Sự khác biệt này khiến họ cân nhắc sẽ có hành động phản đối chính quyền bang. Hôm 28 tháng 8, Thống đốc California ông Gavin Newsom đã cho phép từ ngày 31 tháng 8 toàn bộ 58 quận hạt trong tiểu bang được mở cửa các tiệm làm tóc và hớt tóc trong nhà sau một thời gian phải hoạt động ở không gian mở để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Ngoài ra, chính quyền tiểu bang cũng ra hướng dẫn đánh giá các quận hạt theo 4 thang bậc về mức độ lây nhiễm COVID-19 là lây lan rộng, lây đáng kể, lây vừa phải và lây tối thiểu. Theo đó, đại đa số các quận hạt đều đang chứng kiến mức lây lan cao nhất là lây lan rộng. Chỉ có 3 quận hạt thưa thớt dân có mức lây lan tối thiểu. Trong các quận hạt đông dân, chỉ có hạt San Diego ở cực nam không bị lây lan rộng mà chỉ lây đáng kể. Từ quận Cam, ông Tâm Nguyễn, Chủ tịch Nailing It for America, hiệp hội đại diện cho 11.000 chủ tiệm làm móng gốc Việt ở California, bày tỏ sự tiếc nuối khi ngành nail vẫn phải hoạt động ngoài trời. Ông Tâm cho biết hiện giờ ở California có 87% tiệm móng vẫn phải mở ngoài trời và chỉ có 13% được cho hoạt động trong không gian khép kín ở các quận hạt ít lây nhiễm. Điều khiến ông bất bình không phải là việc tiệm nail chưa được cho vào trong nhà mà là có sự phân biệt đối xử, ông nói với VOA.
Thì mình cũng thấy cái phân sự phân biệt của tiệm tóc với tiệm nail cũng như là các tiệm các chợ, mình thấy là nhiều nơi và các chợ còn không được an toàn và bảo vệ như là bằng tiệm nail.
Tôi đã gửi câu hỏi cho thống đốc là tại sao ngành nào cũng có một nhân viên phục vụ một khách mà tiệm tóc được mở trong nhà còn tiệm nail thì không. Ông Tâm bức xúc và cho biết ông đang chờ đợi câu trả lời từ văn phòng thống đốc Gavin Newsom. Tất cả tiệm nail của người Việt ở California trong thời gian chống dịch đã đóng cửa, đã tuân theo đúng hướng dẫn của thống đốc đưa ra trong 6 tháng vừa qua, ông nói thêm. Đến giờ, chúng tôi chưa rõ có số liệu hay căn cứ khoa học gì cho việc này hay không. Trước tình hình đó, hiệp hội nail của ông cùng 3 hiệp hội ngành làm móng khác là Pro Nail Association, Sacramento Nail Association và Việt Nail dự kiến sẽ có cuộc họp trong tuần này để bàn bạc cách ứng phó. Nhìn chung, cộng đồng nail rất bực. Họ kêu gọi tập trung để phản đối. Đã có một vài cuộc biểu tình rồi, vì lãnh đạo cộng đồng làm móng của người Việt cho biết. Ông Tâm cho biết việc hoạt động ngoài trời khiến cho các chủ tiệm nail gặp rất nhiều khó khăn.
Nữa là cái thời tiết vừa rồi ở Cali rất là nóng và rất là khó làm việc bên ngoài cho chính thợ cũng như là cho khách hàng. Hơn nữa là ngoài cái vấn đề thời tiết, mình cũng bị khói tại vì vừa rồi miền Bắc Cali bị cháy rất là nhiều.
Ông phân trần. Ngoài ra có những chỗ chủ phố, nơi đặt tiệm nail không cho lấn chiếm không gian bên ngoài để hoạt động, hoặc chỉ cho làm trên vỉa hè, hoặc chỉ cho làm một hai chỗ ở bãi đậu xe. Bảo hiểm nói họ không chấp nhận chi trả bảo hiểm cho bên ngoài, nên các tiệm nail hoạt động ngoài trời phải tự chịu rủi ro. Ông nói thêm, một vấn đề nữa là không tiện chạy đường điện nước từ bên trong ra ngoài. Mình còn phải đầu tư thêm liều bạc, máy lạnh, quạt để làm việc bên ngoài được an toàn và lịch sự. Ông Tâm cho biết, làm bên ngoài thu nhập bị giảm rất nhiều, đến 75%, trong khi đó tiền nhà, tiền nhân viên, tiền điện nước, tất cả các chi phí đều phải trả đầy đủ. Chủ tịch Hiệp hội Nailing It for America cam kết nếu được mở cửa trong nhà trở lại, các tiệm làm móng sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để bảo vệ khách hàng và thợ, chẳng hạn như đo thân nhiệt, theo dõi triệu chứng, đảm bảo giãn cách, xài dụng cụ dùng một lần, không cho khách đợi ở phòng chờ, mà chừng nào thợ trống sẽ gọi khách có hẹn trước vào, không nhận tiền mặt nữa mà chỉ cho thanh toán qua thẻ để giảm tiếp xúc. Theo hướng dẫn của thống đốc Newsom, mức lây lan nhanh được xác định là có 7 ca nhiễm mới mỗi ngày và tỷ lệ xét nghiệm dương tính là trên 8%. Trong khi đó, con số này cho mức lây đáng kể tương ứng là 4-7 ca mỗi ngày và 5-8%. Mức lây vừa phải là từ 1-3,9 ca và 2-4,9%. Còn những quận hạt nào có số ca nhiễm mỗi ngày dưới 1 và tỷ lệ dương tính dưới 2% được xem là lây tối thiểu. Người Việt hiện chiếm hơn 80% ngành công nghiệp làm móng của tiểu bang California.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam. Cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đề nghị khôi phục hầu như tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đã được dỡ bỏ trước đó theo nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an, khi thỏa thuận hạt nhân với Iran với tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung, gọi tắt là JCPOA, được chung quyết vào năm 2015. Cùng một nghị quyết đó của Hội đồng Bảo an cho phép mỗi bên tham gia quyền thực hiện vô điều kiện cái gọi là áp dụng lại các biện pháp trừng phạt nếu Iran vi phạm các cam kết theo JCPOA. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã thông báo cho Hội đồng Bảo an về quyết định của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 8. Các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực trở lại sau 30 ngày. Hành động này được thực hiện sau khi Mỹ cố gắng dùng mọi biện pháp ngoại giao để khuyến khích Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, theo dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 10 sắp tới. Phát biểu trước các phóng viên báo chí tại Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Pompeo nói thông điệp rất đơn giản.
The United States will never allow the world's largest state sponsor of terrorism to freely buy and sell.
Ngoại trưởng Pompeo nói, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ cho phép nhà nước tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới tự do mua bán máy bay, xe tăng, tên lửa và các loại vũ khí quy ước khác. Các lệnh trừng phạt này của Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục cấm Iran mua vũ khí. Lệnh trừng phạt được áp dụng lại cũng sẽ cấm Iran thử tên lửa đạn đạo và các hoạt động hạt nhân đang được nước này làm, chẳng hạn như làm giàu vật liệu hạt nhân cho chương trình vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Pompeo nói, Tổng thống Trump và chính quyền của ông loại bỏ viễn tưởng rằng chế độ Iran chỉ đơn thuần theo đuổi một chương trình hạt nhân hòa bình. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran có vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Pompeo lưu ý rằng các nước láng giềng thân cận của Iran ở Trung Đông, bao gồm cả các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, đã cảnh báo Hội đồng Bảo an về mối nguy hiểm từ Iran và sự cần thiết phải ngăn chặn việc hết hiệu lực của lệnh cấm vận vũ khí. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng Đức, Pháp và Vương quốc Anh, mặc dù có lên tiếng rằng họ không muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Iran, nhưng không hành động gì để ngăn chặn điều đó xảy ra.
America won't join in this failure of leadership. America will not appease. America will lead.
Ngoại trưởng Pompeo nói, Mỹ sẽ không tham gia vào sự thất bại trong vai trò lãnh đạo này. Mỹ sẽ không xoa dịu. Mỹ sẽ dẫn đầu các hành động hôm nay nhằm tăng thêm áp lực buộc Iran phải cư xử như một quốc gia đàng hoàng và bước vào bàn thương lượng. Ông nói, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia cùng chúng tôi xây dựng một thỏa thuận mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết toàn bộ hành vi xấu xa của Iran và bảo vệ người dân của tất cả các quốc gia chỉ đơn giản là muốn sống tự do, không bị Iran ám hại.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 3 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.